Bây giờ mình trở lại cái Đại Gia Bồ Tát Giới. Thực sự cái quyển này, cái tên kinh nó làm cho người ta lầm lẫn chứ. Thực sự cái này nó nói đâu, nó nói giới rất ít, mà nói tất cả về cái những công hạnh Bồ Tát. Rồi nói chừng mình để hỏi gì vậy? Đây là quyển sách này gọi là sách cẩm nang của cái người tại gia muốn tu hành Bồ Tát hạnh. Nó kỳ sâu là thầy Pháp Quang sẽ thầy thấy rất rất thích bộ kinh này, giống như thầy vậy đó. Họ thấy đọc được thầy thấy quyển kinh này rất là hay. Thấy không? Thành ra thầy mới nói là đáng lẽ qua dự định là giảng cái niệm Phật tuyển trạch bổ nguyện niệm Phật tập của ngài Pháp Viên, thì thầy nói thôi để thầy giảng như này. Thì thầy giảng cũng như là tinh túy tinh yếu của cái quyển này thôi, còn chi tiết thì để thầy giảng. Thì mình giảng đến cái chương thứ tư rồi. Ví dụ như bây giờ Đức Phật vừa nói với ngài Thiện Sinh, nó Thiện Nam Tử, phải không? Bây giờ nói về cái hạt giống để gây nên cho mình cái cây bồ đề. Bây giờ mình trồng cái hạt giống để muốn nó tăng trưởng cái cây bồ đề, phải không? Thì kinh Hoa Nghiêm là mỗi kinh cũng là nói rất nhiều về tâm bồ đề. Ví dụ như cái lúc mà Thiện Tài Đồng Tử sau khi đi mà tham phản 51 vị thiện tri thức nữa, thì đến năm thứ 52 thì gặp ngài Di Lặc. Gặp ngài Di Lặc lúc đó là đắc được thập địa rồi đó. Chỉ trong một đời mà được đi từ mà sơ tính mà lên đến thập địa, nên là kinh khủng. Vì cái vị đã căn cơ bất khả tư nghì, có mấy chục năm mà. Đồng tử, phải không? Đồng tử là không có vợ, cái người mà đồng trơn, phải không? Tâm địa thuần hậu thì gọi là đồng tử. Thì lúc đó chứng được thập địa thì gặp được ngài Di Lặc, tượng trưng cho đẳng giác, phải không? Đẳng giác. Chứng được thập địa là tức là lên đẳng giác gì nữa, thì mới dẫn vào trong cái lầu cát trang nghiêm của ngài Di Lặc. Nó là vô mới thấy cái bộ lầu cát trang nghiêm của ngài Di Lặc, nó là không thể tưởng tượng được cảnh giới là siêu việt. Thì lúc đó ngài Di Lặc mới giảng về công đức bồi tâm cho Thiện Tài nghe. Thì từ từ quý vị có cái trí tuệ, sẽ phát triển trí tuệ rồi thì mới biết rằng những cái kinh Đại Thừa nó rất là, nhưng mà Phật đạo này thầy nói này, thành Phật đâu có dễ đâu. Không hiểu cái công hạnh muốn tu cái đức thành Phật đâu phải dễ, phải không? Thành ra muốn nói tu học, không? Tu học tức là phải tự cửa cải đổi mình trước. Ít nhất trong cái một thời điểm của cuộc đời đó, mình phải tự nhận thức rằng mình là một phàm phu tội lỗi. Bây giờ mình muốn quỳ đầu, mình muốn cải thiện, mình muốn cải hóa tự tâm. Mình sẵn sàng là một cách mạng tâm hồn mình, để mình trở thành con người mới. Thành ra cái vấn đề mà muốn vào một cái thành Phật là phải vào trường huấn luyện thành Phật. Ở ngoài thế gian cũng vậy, muốn học để làm theo bác sĩ cũng phải trải bao nhiêu năm. Tại vì cái thời đại nó khác rồi. Với lại thầy nói cái hồi nhà nãy thầy nói cái vấn đề mà hai ngày Thiện Huệ với lại Nhất Chân tại sao cứ chạy qua Na Uy giảng pháp mà không chịu qua Mỹ, không thèm Mỹ. Bởi vì Phật tử ở bên Mỹ này rất là đãi bôi, rất là kiêu bạc, phải không? Bởi vì không hiểu đạo là gì, cũng không quý trọng đạo. Thành ra không thích kính tăng. Mình bây giờ ví dụ quý tưởng quý vị kính tăng, có tăng kính tăng không? Không có chứ. Thế vì sự gì mà tin tưởng Tam Bảo, với lại cái việc mà kính trọng Tam Bảo thì rất là hời hợt. Tại sao vậy? Tăng nói quý vị con quý vị đi mất. Nhưng mà thôi bây giờ trở lại, bây giờ mình muốn thành Phật thì mình phát tâm Bồ Đề. Thì phát tâm Bồ Đề thì nó có cái hạt giống để làm cho tăng trưởng cái cây bồ đề của mình. Thì kỳ trước thầy nói rồi, để thầy đọc lại. Đức Phật nói là gây cái chương này là gây tạo hạt giống bồ đề. Thiện Nam Tử, Đức Phật nói với lại ông Thiện Sinh. Thiện sinh á, thấy không? Thiện là khéo, sinh là sinh ra. Cái người đó được khéo sinh ra, khéo sinh ra để làm gì? Để học Phật pháp Đại Thừa. Khéo sinh ra để tu Bồ Tát hạnh, hay là thiện sinh. Mỗi người đến đây đó, để học bộ kinh này phải là một vị thiện sinh, một ông thiện sinh hoặc một bà thiện sinh. Còn quý vị mà thí dụ không có tâm học hỏi thì quý vị không được kêu là thiện sinh. Thành ra cái tâm, cái tên của cái nhân vật nó biểu hiện cho cái hạnh của cái người tu cái đạo này, cái người đó là tiêu là thiện sinh, thiện khéo léo sinh vào trong cái nhà Phật, thấy không? Thành ra cái tên mình ngay cái trong cái tên của một cái nhân vật trong một bộ kinh nó đã nói lên cái ý nghĩa của cái người họ muốn học pháp rồi. Bây giờ Đức Phật nói thiện nam tử, tâm bồ đề có bốn hạt giống, nghe cho kỹ. Một là không tham của cải, tức là đầu tiên là phải bố thí. Thứ hai là không tiếc thân mệnh. Chỉ như cái này mình từ từ mình học. Nói cái chữ Phật không tham của cải, cái đầu tiên là mình đã học rất là khó rồi. Hai là không tiếc thân mệnh. Ba là tu hành nhẫn nhục. Cái này rất quan trọng nè, thấy không? Cái này mình thất bại trong cái đường tu học là mình thiếu nhẫn nhục. Thứ bốn là thương xót chúng sinh. Hồi thầy đi qua tàu, thầy học ở chùa Tiểu Tịnh Luật, thầy nói người dân tộc nào cũng vậy, dù xuất gia hay ta gia, tâm phân biệt vẫn nó là nặng. Họ thấy mình ngoại quốc, họ kỳ thị ghê lắm. Người tàu vậy cũng kỳ thị kinh khủng lắm. Ở thì chịu không nổi, thầy bỏ đi, thầy bỏ, thầy chạy về Mỹ. Chạy về Mỹ cũng chạy vô chùa tàu, lại gặp hoàn cảnh nghịch cảnh, chạy qua Tích Lan tìm ông thầy của thầy, thầy mà xuất gia đó. Rồi sợ không có duyên với tiểu thừa, trở lại Đài Loan. Giờ hết đường đi là chạy trở lại chùa Tịnh Luật. Lần thầy trở lại tuần thứ nhì đó, là lúc đó thầy là hiểu rằng chưa phải chuyển nhận. Nghĩa là họ nói gì, họ nói họ làm gì làm. Ông thầy trụ trì lúc đó là trở lại là đang xây cái chánh điện chùa lớn, xây cái chánh điện lớn. Bắt khiên gạch, khiên ngói mà ông quýnh thầy bịch gì nào. Thì ông thầy, bởi vì thầy đó là thầy được huấn luyện Nhật Bổn mà. Nhật Bổn là cái lực sắc mà. Ông ha hả ông la quýnh bích liền mà ăn là ra trong cái là lợi hòa đồng quân, phải không? Đến giờ ăn là thầy trụ trì đứng sẵn nó múc nổ mùn một múc múc cơm thôi, giống như quân đội. Chùa khác thì mình tự động mình xúc bao nhiêu mình ăn xúc cho nó, không, thầy trụ trì đứng sẵn xúc mỗi người một múc gáo như này, một muỗng cơm như này, ăn non no về ông. Ông muốn thử mình mà, không? Thấy không? Mà giờ thầy nứt như điếc định thì ở lại. Mình muốn học cái gì, bởi vì mình có cái đầu tiên là phải chữ nhẫn mới được. Bởi vì tại sao mình nhẫn là bởi mình hiểu mình có cái lý tưởng. Đây cái phương tiện tôi phải ân nhẫn để tôi học cái đạo này. Thấy không? Bây giờ hiểu cái mình làm cái gì, mình quý trọng cái đạo. Thấy không? Cuộc đời đâu có dễ dàng đâu. Đâu phải lúc nào là mình cũng là ăn trên ngồi trước thiên hạ mà muốn thành Phật được. Tu hành nhẫn nhục là cái hạnh thứ ba. Thứ bốn là thương xót chúng sinh, cái là tâm đại bi. Cái người không có bốn cái điều kiện này là không có thể nào tăng trưởng hạt giống bồ đề được. Nếu còn tham lam, nếu còn cảm thấy thương tiếc thân mệnh mình, mà điều có thể mà rõ ràng nhất là hay con kiến nó lại nó cắn mình, hay không muốn cắn mình mà mình đánh nó cả là mình thương tiếc thân mệnh mình nhiều lắm đó. Cái đó là cái thử thách rất là nhỏ, mình không qua được, rất là nhỏ mình không qua được. Bữa nào Bồ Tát Quán Thêm thiền là con nhỏ mũi là chích mình cái được. Mình đập chết Bồ Tát Quán Thêm đâu, nhiều khi mình không biết, đâu có biết đâu. Thành ra cứ thấy là sợ, thấy con mũi là phải chấp tay Nam Mô Quán Thêm Bồ Tát. Không phải giỡn đâu. Cái đó là thật sự là vậy. Khi mà cái người mà tu hành đại thừa là quán sát bình đẳng tất cả chúng sinh là Phật. Tại vì mình không thấy là bởi vì mình chưa phải là người hành giả đại thừa. Bởi vì trên bước vào đại cử đại thừa mới thấy rằng cái người tâm đại thừa, cái tên tâm nó thênh thang lắm, rộng mở vô cùng. Đức Phật nói tiếp, thì nam tử có năm việc làm tăng trưởng hạt giống bồ đề. Bây giờ có năm việc khác. Một là không nên tự khinh, cho rằng mình không thể được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là cái này là một trong những cái tâm trạng của người học Phật, nhất là người nữ. Mặc cảm tự tỷ cho tôi mà sao tự giảng sinh được, tôi mà sao thành Phật được, tôi mà sao tu cái này được, tôi cái kia được, cái này khó quá, cao quá, sao tu không nổi. Cái là tự khinh, cái là không có lòng tự tin. Ăn cái lòng tự tin nó khác cái tự kiêu. Cái người tự kiêu là người không có tự tin. Tại vì không tự tin thì nó mới tự kiêu, mới là biểu lộ sự là ta đây cao hơn người khác, là bởi vì sợ mua thua người ta. Sợ thua người ta mới biểu hiện là mình hơn người ta. Tức là thua rồi. Mình mà biểu lộ thế thì mà khinh mạng là mình thua liền. Là bây giờ tôi mình xứng chỗ mình yếu. yếu hơn người ta mình mới làm như vậy. Còn nếu mà giả sử mà mình hơn người ta, mình tin tưởng mình, mình đối xử người ta rất là lịch sự, rất là nhún nhường, bởi vì mình đâu có gì thua đâu. Còn cái này mình cảm thấy mình thua, mình thua không ta, mình nói à, cảm thấy hung dữ, thành ra mấy người du côn vậy, nó cũng tưởng là nó là những người bất an nhất. Thành ra cái người chữ mạnh, bởi vì kinh năm trong cái kinh mà trong cái tất cả những cái bậc thánh hiền thế gian cũng nói: thắng tha giả hữu lực, thắng tự giả cường, tức là thắng người khác thì là có sức mạnh, nhưng mà còn thắng chính mình mới là có cái sức cường. Lực nó khác mà cường nó khác. Lực là hiểu hiện ra ngoài là lực, cường là chính mình trong tâm là cường. Thành ra cái học thành Phật là học hành khiêm hư. Đức Phật nói năng nhỏ nhẹ, Đức Phật nói là khiêm hư, Đức Phật là ôn hòa, đâu phải là khiếp nhược, phải không? Thí dụ như bây giờ Đức Phật khi mà Thái tử Lưu Ly mà đem quân về để mà giết dòng họ Thích, Đức Phật ngồi ở gốc cây khô ở kinh cạnh đường để mà nói nhỏ nhẹ với ông Lưu Ly 3 lần như vậy để ông cảnh tỉnh, ông mà ông không tỉnh. Giả sử Đức Phật có thể mượn vua Tần Bà Sa La binh lực về đánh Lưu Ly cũng được vậy. Tần Bà Sa La là nước Ma Kiệt Đà cũng mạnh, đâu có thua gì nước của xá vệ của Thái tử Lưu Ly đâu. Mà Đức Phật có lời nói, Đức Phật có sức mạnh, có thể không những một ông vua Ma Kiệt Đà mà có thể 5-7 ông vua khác hợp lực lên có thể tiêu diệt được Lưu Ly vậy. Nhưng mà Đức Phật không làm điều đó, biết tâm ngài bao dung, không thể nào mà cứu một người mà giết một người khác được, phải không? Thành ra không nên tự khinh cho mình không thể được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có tự ti, không tự khinh, tự tin mà không tự kiêu. Thứ hai là thọ khổ. Khi mà thọ khổ đó, tâm không hối hận. Thọ khổ gì? Khổ khổ gì? Vì đạo mà thọ khổ, vì chúng sinh mà thọ khổ, vì chính pháp mà thọ khổ, tâm không hối hận. Khi đã tin cái đạo này, tin con đường này là con đường đưa mình đến chỗ giải thoát, tin con đường này, cái đức giáo chủ này là người thắp đuốc cho mình thấy con đường mình đi, thì dù trăm ngàn vạn khổ mình không có nhất định không có tâm hối hận. Chứ đừng vô thấy thầy này dài câu thấy khổ, cái ngày mai cái đủ đạo. Ba là siêng năng tu hành chưa từng ngơ nghỉ. Tức là siêng năng tu hành không có ngơ nghỉ, tức là không hóc bắt buộc đến chùa mới tu, không phải đến chùa ngồi trong đây là mới là tu, không phải vậy. Mà tu bất cứ lúc nào cũng tu. Tu là sao? Là khi ta nói mình câu, nói câu nặng mình nhẫn được là mình tu, phải không? Mình thấy người ta không lá, mình có thể bỏ ra 5-7 đồng hay là giúp người ta là tu, phải không? Thì nó đừng có câu nệ và chữ tu là phải ở cạo đầu, phải đặt cốc tràng, phải vô chùa, rồi nghĩa là lên thọ giới làm tỳ kheo ni để mới là tu, đâu phải vậy. Tu là lúc nào cũng tu được, người tại gia nó cũng tu được nhiều hơn người xuất gia. Bây giờ nên chỗ nào cũng là đạo trường đúng không? Nhiệt náo tùng trung nát đạo trường phải không? Tâm địa nhược nhiên, vô quá ngại đúng không? Mà thấy ai có nhược nhiên gì đâu, mới người đụng chút là nhảy đùng đùng, nhược nhiên chỗ nào? Phải không? Mình học, mình phải tu, học phải hành chứ, nói phải hành chứ. Số 4 là cứu vớt chúng sinh đang chịu vô lượng khổ não. Cứu vớt chúng sinh đang chịu vô lượng khổ não. Mình cũng là một những cái người Bồ Tát, họ tu họ khác cái người Thanh Văn. Là cái người Thanh Văn đó là họ nghĩ rằng họ chừng nào hết phiền não rồi không có độ người khác, không có giúp người khác được. Còn Bồ Tát là không có, mình đang phiền não nhưng mình vẫn cứu giúp người khác. Không phải đợi tôi tôi thành Phật rồi tôi phóng khoáng tôi đến tôi cứu chị, không phải vậy. Thì giống như có chuyện mà cái người mà đi chơi ở trong chuyện Trang Tử, đi chơi gặp cái con cá chứ mắc ở trong vũng nước cạn đó. Nó nói thật, cho tôi xin miếng nước rồi tôi sống không? Không, để tao đi chơi ra Biển Đông tao múc, là hết xa nước này xa kia tao đem về chứ tao cho mày không? Tao con cá nó nói tựa đợi ông chết rồi, đợi mà ông đem nước về thôi, ông đã hàng cá khô ông đợi ông kiếm tôi ngoài kia. Tao gặp người ta có khổ là mình cứu liền, chứ không phải là đợi mình thành Phật mình phóng quang mình cứu là được. Thành ra tại sao Thiền Tông chê mình là chỗ đó? Mình nói cháu sao chạy đi tịnh độ trốn trong khi chúng sinh đang khổ? Nhưng mà mình có lý luận của mình, mà nói bây giờ tôi đã cứu được, tôi không đủ sức, thì tôi phải về đó tôi tích tập tôi lương, thấy không? Rồi tôi về tôi làm việc lớn hơn, đại sự, nhưng ai cũng có lý, đúng không? Mà trên đời mà thấy ví dụ bây giờ mình gặp hai người đang cãi nhau, nghe kỹ đi, hai người người nào cũng nhận họ có lý hơn người kia, nhưng mà mình nghe kỹ, hai người đều có lý. Nếu mà họ không có lý họ không cãi đâu, phải có lý mới được, chắc chắn là có lý. Thành ra nghe hai người, người nào thì cũng có lý hết. Thành ra khi mình ấy mà không binh ai, cứ để họ cãi tự nhiên, họ nên quấn nhau nghĩ chứ, rồi người nào có, người nào thắng là người đó có lý đó. Đó là lý của kẻ mạnh, lý của kẻ mạnh. Thành ra tại sao mà trên thế giới hiện giờ cũng vậy, nhân loại là vậy, mà chúng sinh là vậy đó, thấy không? Mạnh là có lý. Số 4 là cứu vớt chúng sinh đang chịu vô lượng khổ não. Tức là mình tùy duyên mình làm Phật sự, mình tùy duyên mình giúp đỡ chúng sinh. Thứ 5, cái này quan trọng vì ít khi nào làm lắm. Thường ca ngợi công đức vi diệu của Tam Bảo. Thầy nói tập đi, tập cái này đi, rất là hay. Ca ngợi công đức vi diệu của Tam Bảo. Tức là sao? Khen Phật, khen Pháp, khen Tăng. Đừng chê mấy thầy, làm ơn. Làm ơn. Mình chê một thầy, hai thầy, mặc dù mình nghĩ là không có gì, nhưng mà thầy Sư Tăng Bình đang trên con đường lên sự hủy bán Tam Bảo. Bởi vì thầy là một trong Tam Bảo mà. Tăng Bảo. Hủy bán một bảo tức là hủy bán Tam Bảo chung như gì nữa. Phải không? Người ta nghe, ngoại đạo nó nghe thì nó có biết phân ông nào thì nó nghĩ rằng thì Phật giáo là vậy thôi. Thành ra chịu khó đi. Thấy không? Chịu khó. Mình không khen được thì thôi, im lặng. Tập quý im lặng nó quen. Thành ra tại sao ở đến chùa này, chùa nào cũng là họ nói chuyện sùm, nhưng mà chùa này thì yêu cầu im lặng. Thấy không? Tự kiểm soát cái tâm của mình. Nói ít lại chút, thí dụ vậy. Ca ngợi công đức vì dụ Tam Bảo. Có cơ hội nào là tán thán Phật Pháp Tăng. Phật mình biết tán thán sao? Mình ca tụng quý thầy. Tôi nghe thầy này có in bộ kinh này hay lắm. Thầy kia hình như là có xây cái chùa mà thấy cực nhọc. Họ thấy có cô sư cô kia đi quyên tiền giúp chúng, giúp nạn lục. Sư kêu kia nó là cô giúp nạn đói. Biết bao nhiêu cái chỗ để khén. Tại sao không khén? Thường ca ngợi công đức vi diệu của Tam Bảo. Cái này cố gắng đi. Nó tập, bởi vì mình tập. Thường thường là mình trôi lăn trong sinh tử là bởi vì mình không chưa tập. Không chưa tập. Rồi bây giờ Đức Phật nói tiếp. Lại có số pháp làm cho hạt giống bồ đề nảy nở tốt tươi. Bây giờ có số, hồi nãy 4, lên 5, rồi 6. Số pháp làm cho hạt giống bồ đề nảy nở tốt tươi. Tức là cái gì? Số pháp ba la mật. Tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Nhưng mà cái đó là mình học danh tướng, mình phải làm nữa. Mình phải bố thí, mình phải trì giới. Phải không? Ví dụ như ngày hôm nay, mình học cái gì? Mình học trì giới. Phải không? Rồi mình học cái gì? Bố thí, cần bố thí đâu? Hỏi gì nữa? Nhẫn nhục. Phải dùng hồi nghe thầy la câu đừng có về giận, phải không? Rồi thiền định, tụng kinh, nhiếp tâm, trí tuệ, nghe kinh, nghe pháp, suy ngẫm Phật Pháp. Cái người mà muốn thành Phật là người đó không nhàm sự đa văn, tức là thích nghe nhiều Phật Pháp, nhưng mà phải nghe chọn lọc. Chứ không phải nghe mà không biết mình nghe cái gì đó, nó cũng nguy hiểm vô cùng. Ví dụ như ai đưa mình CD, ai đưa mình ấy cũng về cũng coi hay nghe. Rồi không biết cái người, không có phân biệt cái người đó nói đúng hay nói sai. Và thì nhiều khi nghe những cái pháp mà tương tự là không phải Phật Pháp mà tưởng là Phật Pháp. Ví dụ như ngay có những cái nhóm ngoại đạo mà nó dùng cái chữ Phật Pháp để nó cứ làm cái ta vật, cái là phụ Phật Pháp ngoại đạo, phụ tức là ngựa giữa và Phật Pháp ngoại đạo. Nhưng thầy muốn nói tên, thấy không? Thì người không biết, rồi lại còn nói là đó là Phật Pháp vô thượng, cao diệu. Mà cái người mà cái nhóm đó lại chủ trương là đừng niệm Phật, đừng tụng kinh. Trời ơi, nếu mà Phật Pháp cao diệu là không cần niệm Phật, chỉ cần luyện Pháp Luân Công, là khí công. Trời, cái kia là Phật Pháp sao? Phật Pháp là dễ à? Sao mà không có, bởi vì cho nên thường bởi vì mà nhiều người đi nó là tự hào là Phật tử mấy chục năm, rốt cuộc chạy theo những vậy không phân biệt trắng đen vàng đỏ. Thành ra cái trong cái sách Công Tử nói cái màu mà màu xanh nó làm hại màu lam, bởi vì nó hai cái màu tương tự, mình nhận không ra, mình không nhận đâu xanh hồng lam là nó lầm màu. Thì Nam Tử Bồ Tát khi cầu Bồ Đề là có bốn việc. cái này là nó cái những cái này mình phải luôn luôn đọc cuốn kinh này, phải đọc mốt in ra rồi phát cho mỗi viện một quyển, cố gắng đọc, đọc nhiều lần nghe mình nhớ được 10 phần, mình nhớ được 10 phần mình nhớ được một phần, rồi một mình nhớ 10 phần đó thì mình thực hành được một phần, đó là quý lắm rồi. Khi cầu Bồ Đề phải có 4 việc thức làm học, còn sao? Thứ nhất quan trọng, một là gần gũi bạn lành, cái này quan hiểm quan trọng. Mình ta nói là chọn bạn mà chơi, chọn bạn mà chơi cái này rất là quan trọng. Bây giờ hồi xưa mình ngay cho mình người thứ gia cũng vậy phải không? Mình giả sử mình con mình mà chơi một đứa bạn, mình nhận thức rằng mình nghĩ rằng đứa đó nó không tốt mà đâu cho nó chơi đâu, đúng không? Mặc dù có thể là thành kiến, có thể là mình thành kiến, nhưng mình hễ mình nghĩ rằng nó không tốt là mình đâu cho con mình chơi. Cho nên mình cứ là chọn bạn mà chơi, bắt nó chọn bạn tốt, thấy không? Thành ra mình cũng vậy, trên cái đường tu mình cũng vậy, mình gần những người mà xấu ít nhiều mình sẽ bị ảnh hưởng, thấy không? Thành ra cái vấn đề mà tu mà chọn một cái đạo trường, chọn một cái nhóm mà cộng bạn đồng tu, thấy không? Những người nào mà tâm nhu nhuyễn, những người nào mà tâm tha thiết với đạo. Còn thí dụ ngồi xuống hoặc bắt điện thoại mà nghe toàn chuyện thị phi không đó, thì những bạn nó không phải là chuyện bọn tốt. Thành ra con người mình nó mình dễ đi xuống, mình dễ đi xuống hơn là mình đi lên. Thành ra Đức Phật, cái này nó thực sự không có gì mới lạ, hay không, nói tới nói lui thì mình nghe hoài à. Nhưng mà nhiều khi mình nghe hoài mình chán, mà thực sự đó là những cái điều rất là cần thiết để mình tu đạo. Gần gũi bạn lành, hai là tâm bền chắc không loa chuyển, nhất là phải trong chữ tín. Mình hứa gì đừng có câu quá nhẹ cái lời nói của mình, thấy không? Bốc đồng cái là văn, cái là quốc bốc đồng, không có đắn đo, vô hào hứng muốn nói gì nói, ngày mai lật ngược cái lời, lật lọng cái lời nói của mình. Thí dụ như không biết ông thầy đó là ai, nhào vô con xin làm đệ tử thầy, đệ tử ruột, đệ tử ghẻ gì đó, ngày mai đùng là bỏ đi, nghe là không có một chút mà ấy, tức là cái người đó là không có tâm bền chắc, mà người là sẽ lắc hoài à, gió động bên tây thì ngã bên tây, gió động bên tây đây thì sẽ đi hoài, phải bị loa chuyển hoài, hiểu không? Mà ta thường ta nói là gì, an cư rồi mới lạc nghiệp được. Thành ra mình thấy mình dương mình đi xuất gia cũng vậy, mình tại gia cũng vậy, mình chọn ông thầy mình chọn kỹ cẩn thận, đừng nói gì hết, cứ theo quan sát ông thầy coi có phải là cái người mà mình muốn theo học đạo hay không. Mà thật sự là như vậy, mình phải hiểu là mình đang cầu cái gì mà được. Chứ giả sử mình không hiểu cũng không có cái đó cũng không có nhầm gì. Rồi ví dụ như mình đã chọn đây là cái vị mà mình có thể theo tu được, thì chấp nhận cái sự mà giáo huấn, chấp nhận cái sự mà chỉ bảo của người ta. Bây giờ ví dụ mình ở ngoài thế gian, mình có thể là ông tướng, bà tướng nào đó, nhưng mà cái là chuyện ở ngoài. Còn mình bước vào chùa nó, mình là Phật tử, mình cầu đạo, học Phật làm sao rửa sạch tâm mình đi từ đầu. Mình phải quên hết cái hồi trưa ở ngoài kia mình làm cái gì đi. Mình là chánh đại diện, hay là mình là hội trưởng, hay là mình là giám đốc ngân hàng, hay là mình là cái gì, cái đầu chuyện ở ngoài đời, cái gì mà đó. Mình bước vào đạo, mình là một đứa nhỏ. Mặc dù cái kiến thức học vấn của mình rất cao, mình có thể đọc rất là nhiều kinh sách, nhưng mà đó không phải là tu. Tu là phải gột rửa cái tâm, huấn luyện cái tâm của mình, hiểu không? Thành ra cái người mà tự đọ đại, mà cái người mà ý mà có cái sức mạnh, hay ý mà có cái thế lực, hoặc ý mà có cái danh vọng, là cái người đó không tu đạo được. Cái đó nó kêu là sở tri kiến, tức là cái điều mình biết nó tự nhiên nó chướng ngại con đường đạo của mình. Thành ra thầy có kể câu chuyện mà hai người học đờn đó, học đờn Dương Cầm á, tức người đã học 3-4 năm rồi, không? Còn người kia chưa học cái gì hết. Thì anh ông thầy đờn, ông thầy mà dạy đờn nói anh học mấy năm rồi, nói trời ơi còn học 4-5 năm rồi. Còn anh kia chưa biết gì hết. Vậy hả, anh chưa biết gì hết thì anh đóng 1.000 đồng học phí, tôi sẽ dạy anh biết đờn. Còn anh kia anh bắt đờn rồi hả, anh dạy đóng tôi 3.000 đồng. Bởi vì tôi phải luyện tìm cách tôi cho ông quên cái đờn của anh đi, để anh học cái đờn của tôi. 2.000 đồng nó làm để mà tôi làm cho anh quên cái đờn của anh. Cái người mà có thành kiến, cái người mà đầy đó, cái người khó dạy hơn là cái người mà có tâm ngây thơ vào đạo. Không, thành ra nó bước vào chùa mà đầy nhóc những cái thành kiến là những người đó thất bại. Thứ hai là tâm bền chắc không loay chuyển. Thứ ba là có thể làm những hạnh khó làm. Cái này là cũng khó làm cho mình. Hạnh khó làm. Mà thực sự cái này thực sự hạnh khó làm này không bắt buộc phải ra, đúng gánh đội đá vá trời không phải gì là khó làm đâu. Ai nói nặng mình câu mình nhẫn được. Chuyện khó nhẫn mà nhẫn được, chuyện khó làm mà làm được. Nghe không có hình như không có gì, nhưng mà thực sự rất là khó làm. Thực sự con người mình nó kỳ vậy đó. Tâm thì không thấy đâu, phải không? Phải không? Tâm thì nó vô hình, nhưng mà đụng đâu dính đó. Ờ, kỳ vậy đó, câu nhỏ xíu cũng dính. Thấy người ta làm chút xíu, không có nhầm gì cũng để trong bụng. Thấy không? Thế nên mình khổ. Thành ra mình khổ là khổ cho đó thôi à. Thấy không? Chứ thực sự đâu có ai lại bắt mình. Nhiều khi cột cổ mình lại trói trong góc nhà bỏ đói 5-7 ngày mình không khổ. Mà nói một câu mình nghe mình bức rứt, nó tối ngủ không được, nó khổ vô cùng. Mà chuyện đó là chuyện khó làm. Kỳ vậy đó, mình biết, nguyên tắc mình biết, nhưng mình làm không được. Thì bởi vậy. Nhưng mà chuyện đó có thiệt không? Mà thôi, nếu làm được thầy cảm ơn. Rồi vậy tốt, rồi thầy coi là được, là vậy là tiến bộ đó. Ừ. Thì được, vậy tốt. Ừ. Cô nào hồi nói một câu thử. Nói thử cái câu coi. Hồi đột nhiên đừng có cho bả đề phòng, đừng chạy bả đề phòng. Đột nhiên nói một câu nặng nặng thôi chứ. Ví dụ vậy không? Cái ngày mai cái không thì ai biết được. Thì cái đó được nói vậy tốt. Ừ, thôi vậy được. Nói nặng là nói mà không, nhưng mà thực ra nói nặng là nói mà ác ý, cái mục đích làm cho người ta đau khổ, chủ đích là vậy. Còn thí dụ mình nói mà muốn người ta tiến bộ nó khác chứ. 4 là tâm thương xót chúng sinh. Cái này cũng lặp lại là tâm thương xót chúng sinh. Bởi vì cái tâm này nó phải dưỡng, trưởng dưỡng nó được. Trưởng dưỡng cái tâm thương xót chúng sinh. Lại có 4 việc. 1 là thấy người khác được lợi ích, sinh tâm vui mừng. Cái này khó à. Cái là tùy hỷ công đức đó. Thấy người khác làm được cái việc lợi ích thì mình sinh tâm vui mừng. Cái này khó lắm. Nhưng cái bởi vì sao vậy? Mình bị đố kỵ, tâm ghen ghét. Thấy người ta hơn, thấy người ta làm được gì. Thiệt sự nó là kỳ lắm. Kỳ lắm, cái gì mình phải làm hơn người ta mới không có được. Phải đứng ra trước thì thiên hạ công nhận, chỉ làm thì mới chịu. Còn ai làm thì mình không chịu. 2 là thường vui vẻ khen ngợi công đức của người khác. Cái này cũng khó. Hồi nãy là xin tâm vui mừng thôi, là tâm vui mừng, bây giờ dùng miệng khen ngợi càng khó hơn nữa. Mới thấy là làm hay, ví dụ vậy không, quay mặt không thì gì nào? Không thì mình nói theo nguyên tắc. Hồi nãy giờ mình nói trần nguyên tắc mình hết biết hết à. Thực sự không có gì mới, kinh điển không nói gì mới, sách ở đời cũng vậy thôi. Nhưng mà mình làm có được hay không nó chuyện khác. Thành ra đây là có vấn đề mình huấn luyện chính mình. Mình phải huấn luyện chính mình được. Thành tu là mình huấn luyện chính mình chứ không có gì hết. Chứ đừng có nghĩ rằng đi tu tụng kinh nhiều là tu, không phải vậy. Tu là huấn luyện cái tâm của mình. 3 là thường thích tu tập pháp lục niệm. Pháp lục niệm, thường phải tu pháp lục niệm. Lục niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí. Có cái là niệm thiên, có người nói niệm tử. Thì thấu rồi đấy. Phật, Pháp, Tăng, rồi niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Niệm thiên là niệm tử. Có chỗ nó kêu là niệm, có chỗ kêu là niệm thiên, có chỗ kêu là niệm tử. Niệm tử là nhớ đến cái chết để mình nỗ lực tinh tiến, mình sợ mình tự tu hành. Còn có cái niệm thiên là mình nhớ công đức của chư thiên. Mặc dù là họ cũng sinh tử luân hồi, nhưng mà họ làm được những điều thiện mình chưa làm được, mình cố gắng nỗ lực như họ. Rồi, 4 là thường nói đến lỗi lầm của sinh tử. Tức là mình biết cái lầu vo sinh tử là lỗi lầm. Ca ngợi công đức của Niết Bàn. Ở đây mình ca ngợi công đức của Bồ Đề Tâm, ca ngợi công đức thành Phật. Thiện nam tử, thật là phi lý nếu có người nói rằng không có 8 pháp này mà được Bồ Đề. Tức là mới 8 pháp này, 4 và 4 là 8. Nên là đọc lại nè. 1 là gần gũi bạn lành, 2 là tâm bền chắc không lay chuyển, 3 là có thể làm những hạnh khó làm, 4 là thương xót chúng sinh. Rồi cái 4 liên tiếp là 1 là thấy người khác được lợi ích tâm sinh vui mừng, 2 là thường vui vẻ khen ngợi công đức người khác, 3 là thường thích tu tập pháp lục niệm, 4 là thường nói đến lỗi lầm của sinh tử. 8 việc đó, nếu mà không có 8 việc đó thì không thành được Bồ Đề. Bây giờ kể đến Phật Đà, Phật Đà nói tiếp. Thiện nam tử, Bồ Tát khi vừa phát tâm vô thượng phổ Bồ Đề, đọc lại nghe. Thiện nam tử, Bồ Tát khi vừa phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì liền được gọi là ngôi phước điền vô thượng. Nghe hết hồn ha, mới vừa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì được gọi là ngôi phước điền vô thượng liền, không cần thành Phật, chưa thành Phật. Thường thường cái ngôi phước điền vô thượng là ai?
Là Phật,
phải không? Đức Phật mới là phước điền vô thượng vậy. Hồi nãy giờ chưa có thấy, nghe thầy Phật Bồ Tát xuất gia vậy mà biết không? Là gì? Khuyến tấn quý vị đó, đừng phụ lòng của Đức Phật, tin tưởng khen ngợi. Đức Phật khen rồi mà không làm được cũng buồn lắm. Khen để mà chi? Để khuyến khích mình, khen để mình tưởng lệ mình, khen để cho mình phấn tấn để mình tiến tới. Mình nào được mình cố gắng mình làm. Cho nên cái phương trình mà khen thưởng trong ngành nhà binh cũng vậy, hay trong cái công ty cũng vậy. Khen thưởng là tại đến người đó cố gắng hơn, chứ không phải khen thưởng là kiêu ngạo. Thấy vậy, lòng hiểu thừa hiểu lòng cái ý nghĩa của sự khen thưởng. Ngày mai tôi được khen thưởng, tôi được cấp bằng này, bắt đầu kênh, thế đó là hiểu lầm ý tưởng của ý nghĩa của sự khen thưởng. Khen thưởng đi để mình cố gắng nỗ lực, và người khác chung quanh thấy mình họ cũng bắt chước mình. Thiện nam tử Bồ Tát khi vừa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì liền được gọi là ngôi phước điền vô thượng. Vị Bồ Tát đó đã vượt lên tất cả sự vật thế gian và tất cả chúng sinh, chưa hề mà thấy mà khen ngợi mà Bồ Tát tại gia đến như vậy. Nhưng mà Đức Phật đây là lời thành thật của Đức Phật, nói rõ ràng để thấy rằng cái sự mà phát tâm Bồ Đề mà tu hành Phật đạo là một sự mà tuyệt vời, một cái sự tuyệt vời. Bởi vì trên nếu mình chưa phát tâm Bồ Đề phải cố gắng làm sao phát tâm Bồ Đề, làm sao hy sinh cho đại thừa, hy sinh cho Phật pháp, hy sinh cho chúng sinh. Cái đó là mục đích của Đức Phật muốn khen ngợi mình, chứ không phải ngày đó không? Tôi phát tâm Bồ Đề nghe không? Nè, có tôi nè, Bồ Tát nè. Không có phải vậy, không nên vậy. Bồ Tát là cái người mà đi không ai biết, hành tung bí mật. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ví dụ vậy. Bây giờ hiện là đang ở khắp thế giới, đang ở thiệt sự có thể là hiển hiện ở đây chung quanh mình, có thể đi ngoài chợ buôn, đi qua đường buôn xa mình gặp không chừng. Ví dụ vậy, mình đâu biết đâu. Còn ở đây mình lạy ngày hay là gì đó là quyền của mình, ngài không quan tâm đến. Chứ không bắt tôi chạy ra đây Quan Thế Âm Bồ Tát đây, bắt bởi vì phải kêu làm cái đài cao rồi ngài leo lên tôi bị quỳ lại, đâu có. Những cái người đó không phải là Bồ Tát. Những người mà làm tự làm đài cao leo lên cho đệ tử lại á là những người đó không phải người tu hành Bồ Tát. Cho nên tu là đem mình xuống, chứ không phải đem mình lên nha. Đó, hiểu sự tu đi, nếu mà tu mà thấy đem mình lên tức là không phải tu. Thành ra mình có gì đó không bắt buộc là phải là thiện thân, người nghèo người khổ không bắt buộc. Có thể là hiện thân rất là trang nghiêm, bỏ thể hiện thân rất là dơ giấy, tùy trường hợp thôi. Bây giờ biện minh Phật đạo khó được, vì Đức Phật dạy tiếp thiện nam tử. Thầy Nam phải nghe thầy đọc được những cái câu như vậy, thành thật thầy cảm rất là cảm động cái bản kinh này. Tại sao mà Đức Phật ca tụng tháng Bồ Tát như thế này, là ngôi phước điền vô thượng, là vượt lên tất cả sự vật thế gian và tất cả chúng sinh. Chưa có mà Đức Phật mà tán thán. Đức Phật mặc dù rất là không tiếc lời tán thán, nhưng mà chỉ trong một bộ kinh này Đức Phật tán thán là kinh mình. Đối với người tại gia tán thán là không tiếc lời. Còn những cái thường thường những bộ kinh truyền thống nguyên thủy đâu có thấy khen ngợi người tại gia đâu. Thì nam tử, tuy có người nói rằng trong vô lượng thế giới có vô lượng Phật, nhưng Phật đạo rất khó thành tựu. Trong vô lượng thế giới có vô lượng Phật, có là cái quan niệm đại thừa. Tiểu thừa không có, chỉ có một thế giới, vậy có một Đức Phật thôi. Bây giờ hiện giờ không có Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi, thì trong vũ trụ này không có Phật nào hết. Bây giờ họ nghĩ rằng vũ trụ này là tức là tội ta bà này, là có tội ta bà này là vũ trụ thôi, còn ngoài cái tội ta bà này không có vũ trụ khác, không có thế giới khác. Thế nên không có quan niệm, họ không có quan niệm về thập phương Phật. Thế nên mình nói Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới, tức là quan niệm đại thừa. Pháp giới của bên tiểu thừa đó là pháp, giới của pháp là pháp, là Dhammatu. Nên mình nói tận hư không biến pháp giới, tức là tràn khắp hết vũ trụ. Tuy có người nói rằng trong vô lượng thế giới có vô lượng Phật, nhưng Phật đạo rất khó thành tựu. Rất là khó thành tựu, phải không? Bây giờ để Phật hỏi tại sao, cho mình biết tại sao. Vì sao? Thế giới vô biên, chúng sinh vô biên, chư Phật cũng vô biên. Đúng không? Nhiều thế giới gì? Thế giới không thể đếm được. Mỗi thế giới có vô lượng chúng sinh, thì chúng sinh cũng vô lượng, vô biên, không thể đếm được. Thì có vô lượng vô biên thế giới, vô lượng vô biên chúng sinh, thì chư Phật cũng vô lượng vô biên. Đúng không? Bây giờ đây nè, Giả sử Phật đạo dễ thành, một Đức Phật Thế Tôn phải nên hóa độ tất cả chúng sinh. Bởi vì nếu mà dễ thành thì một Đức Phật thì hiện ra thì đùng đùng bao nhiêu người thành Phật liền. Bây giờ đâu có các vị ngồi đây với thầy để nghe kinh gì đâu. Toàn Bồ Tát, một vị nào ấy phóng quang ra không? Đi trên dưới cái chân sen đỡ rồi không? Nhưng có không? Không có. Thấy phiền não không? Thấy người nào đến đây phiền não chình chịch. Phải không? Đạo Phật đạo đâu có dễ thành đâu. Mà giả sử không có phiền não thì đâu có đến đây, phải không? Đến đây để làm chi vậy? Để tìm cách giải quyết phiền não, đúng không? Tôi tin tưởng chỗ này có thuốc, tin tưởng chỗ này có cái phương pháp để cho mình gỡ được cái phiền não của mình. Chúng sinh đó, nó tìm cách nó chạy trốn chính hồn. Không bao giờ con người không bao giờ chấm người mà đối diện với chính mình, không bao giờ mà bắt đầu đặt câu hỏi mình là ai hay là gì. Mình sợ đối diện chính mình lắm, mình sợ nhìn mình lắm, thành ra mình đâu biết mình là ai đâu. Mình chỉ chạy trốn chính mình. Mình không biết, mình không có tin tưởng là mình ta tới trước đám đông để mình hy vọng người ta tán thán mình, ca ngợi mình, khen ngợi mình. Mình dùng những cái đó để mình cho đó là mình trong đó. Để mình ở đây tưởng đó là mình, không phải vậy, mình đâu phải là mình. Nhưng mình trong cái giây phút mình cho đó là mình. Bởi vì mình không biết mình của ai, mình luôn luôn chạy trốn với con người thật của chính mình. Thì bây giờ mình buồn thì mình chạy vô cine hay là mình chạy lên sông bạc. Thấy không? Mở tivi, mua bia gì uống, chạy khỏa lấp cái tinh thần của mình. Sợ mình lắm, mình sợ mình vô cùng. Thành ra giây phút nào mình cũng chạy trốn chính mình. Còn ai mà nói thực thật con người mình đâu có chịu chấp nhận đâu. Tôi mà vậy hả? Nó vậy làm gì tôi mà xấu vậy? Tôi làm sao xấu vậy? Tôi mà xấu. Chị này nói oan ức. Không bao giờ mình chấp nhận mình là một cái người bất toàn. Thành ra nếu mà đạo Phật dễ thành á, thì một Đức Phật Thế Tôn phải nên hóa độ tất cả chúng sinh. Đức Phật chỉ cần nói một câu lực vị, ô phóng quang liền. Giống như mà mấy ngày mà đệ tử đầu tiên của Phật đó, thật sự là mấy người đó họ đã tu lắm, nhiều lắm rồi. Đến lúc đó cơ duyên thành thục rồi thì gặp Đức Phật. Đức Phật nói thiện lai tỳ khưu. Tự nhiên cái đầu trọc hay là y tự nhiên đâu nó biến trên con người đắp y liền. Chứng A-la-hán người, chứng Tu Đà Hoàng người, chứng A-na-hàm. Dễ dàng mình nghe chuyện như tu hành, cần gì tu đâu. Đức không lại, Đức Phật nó thiện tai, thiện lai, cái là tự nhiên thành Phật, thành A-la-hán hết. Nhưng mà đâu biết người ta tu biết bao nhiêu đời rồi. Có gieo có nhân thì mới có quả được. Cho nên đừng có thấy tại sao người ta tu cũng như hồi xưa, mình không biết. Mấy ông thầy mới người xuất gia lấy Cao Tăng Truyện ra đọc. Cao Tăng Truyện á, trời ơi, thấy ngày nào ngày này nghĩa là tu hành dễ dàng, ngày kia tu hành dễ dàng, cứ tưởng mình là cao tăng. Trời ơi, người ta tu hành dễ dàng vậy, mình tụng kinh ngày ba bữa này chắc là tụng kinh là ghê lắm rồi. Ta tu bao nhiêu đời rồi, đây là chỉ là thành quả cuối cùng người ta thể hiện thôi. Còn mình chân ước chừng đó mới bước vào Phật đạo mà muốn so sánh với mấy người đó thôi được. Nếu vậy, nếu mà một đức Phật mà có thể hóa độ tất cả chúng sinh đó, thì nếu như vậy đó, thế giới và chúng sinh đều có hạn lượng, đúng không? Độ hết mà. Độ hết thì là đâu còn vô hạn nữa. Vô hạn thôi là đếm không được, tính không xuể. Thành ra bây giờ cái kỳ gì nè, là cái vĩnh viễn chúng sinh không thành Phật hết. Mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ, luôn luôn là có chúng sinh đến cùng tận vị lai kiếp. Nghe kỳ không? Như vậy là sẽ thành Phật được. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là vô phương cư, là không cách nào thành Phật hết. Đức Địa Tạng Vương là nói sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Địa ngục mà chưa không là không có trống á, chưa trống á là không thành Phật. Mà chúng sinh độ tận rồi là mới thành Bồ Đề, tức là thành Phật. Như vậy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát không có thành Phật. Thành Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là một loại nhất xiển đề. Có hai loại nhất xiển đề, là một loại kêu là đoạn hết thiện căn rồi. Nó là người đó không còn cách nào mà đào Phật pháp được, mất hết thiện căn. Là vĩnh viễn người đó không thành Phật. Còn một con loại thứ hai đó là cái người đó phát nguyện như Đức Địa Tạng Vương rồi đó, thì cái là Bồ Tát nhất thiện đề, tức là vì Bồ Tát đó không có thành Phật. Làm sao thành Phật được? Chúng sinh làm sao độ tận được? Thành ra cái nó mình thấy nó như vậy là bây giờ mình nói là nguyện thể chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phải không? Nhưng mà thực sự mình cũng độ đến hữu hạn thôi, rồi mình cũng sẽ thành Phật. Sau này mình hiểu tại sao cái ý nghĩa của nó là gì, trong đạo Phật đại thừa sẽ nói. Ngay mà trong Bồ Tát Nhập Bồ Tát Hạnh quyển nó cũng nói đó. Cho thí dụ, giờ con có câu chuyện, con vua, ông đi, hồi xưa người ta đâu có biết đi giày đâu, lúc đó vua cũng đi bộ, đi chân không, không? Hay ông vua cũng đi chân không, một quần thần cũng đi chân không, mà dân cũng đi chân không, đi không, ông đi đá cục gạch, tày chân không, ông tức mình, chảy máu không, ông vua tức giận, ông nói, trẫm ra lệnh cho, kêu ông quan đại thần đến, ông đại tướng hả, ra lệnh cho khanh, là phải tìm da bò, là sao ông lót cho, khắp mặt đó ông lấy da bò ông lót hết cho tôi, để tôi đi không khập đi, không có bị không có bị chân mà bị đá làm cho trầy gì da chảy máu không. Ông đại tướng không sao mà làm sao mà kiếm da bò đủ mà lót mặt đất đây. Ông ngâm suốt đêm không nghĩ, không biết nghĩ ra làm sao. À cái ngày mai có người trí tuệ tới cho dễ nha. Giờ ông cắt miếng da bò rồi bọc chân ổng lại. Bọc chân ổng lại, ông đi đâu cũng có da bò lót chân ổng rồi, còn gì nữa. Từ đầu bắt đầu bắt đầu biết là làm giày, lấy da bò làm giày. Thì làm sao? Thì nó phiền não, trả thù nó vô biên vô tận. Nếu mình đi giết kẻ thù, mình giết cho nó hết, mình sao hết trả thù được. Thấy không? Thì đem cái tâm mình bình trước rồi đã. Tâm mình không còn thù hận nên là con thù ai nó đâu, kẻ thù hết liền. Phải không? Thì nó đừng có mong giết kẻ thù, cái người thế gian họ đi giết kẻ thù họ. Đúng không? Thấy Tào Tháo cũng giết kẻ thù rồi, nó là gì đó. Ông nào cũng thù có đóng giết vào đâu hết. Mình tự giết cái tâm kẻ thù, cái tâm sân hận của mình. Tâm mình không còn thù ai thì thiệt sự ai cũng không phải thù ai thì thù giết gì nữa. Thì cái gì cũng vậy. Khi mà tâm mình nó thanh tịnh rồi đó, thì là tất cả chúng sinh đều được độ hết rồi. Còn nếu mà trả thương mình biết độ từng ông A và B thì chắc chắn là không có độ đó được, không có kiểu đó được. Là tức đích ca cũng thành Phật được, không thể nào thành Phật được. Bây giờ chúng sinh vô biên thể nguyện độ, nhưng mà chỉ độ hữu hạn chúng sinh hay là vô hạn chúng sinh, nhưng mà đến một số nào đó phải ngừng thôi. Đúng không? Độ làm sao? Là làm cho cái Phật chủng, tức là cái giống Phật không có gián đoạn. Tức là cha truyền con nói, mình độ không hết thì con mình độ. Con mình độ không hết, cháu mình độ. Đức, lúc nào có người phát tâm Bồ Đề là lúc đó là đạo Phật được độ, là chúng sinh được độ, tiếp tục độ. Thành ra tại sao mà ở đây mình ca ngợi nở tâm Bồ Đề, mình cầu quý vị cởi tâm Bồ Đề, trồng cho vị cái chủng tử thành Phật, để vị độ chúng sinh. Phải không? Thì trí độ chúng sinh cũng giống như thầy độ vậy gì nữa. Đúng không? Thầy không độ đến người đó nhưng mà quý độ được, thì cũng như người thầy gián tiếp độ bà đó thôi. Phải không? Thì nếu như vậy thế giới và chúng sinh đều có hàng lượng, thì như vậy là mâu thuẫn. Thì nam tử, lúc Đức Phật ra đời có thể độ 9 vạn 9 na do tha chúng sinh. Thí dụ một Đức Phật ra đời, giả sử Đức Phật đó độ được 9 vạn 9 na do tha. Na do tha tức là ức, ức là bây giờ là 100 triệu. 9 vạn 9 na do tha chúng sinh, mỗi một đệ tử thanh văn của Phật độ 1 na do tha chúng sinh, mà số chúng sinh vẫn không độ hết được. Tức là dù độ bao nhiêu đệ tử của Phật độ, bao nhiêu người độ hoài cũng không hết. Vì thế được gọi là vô biên. Thành ra chúng sinh mới gọi là vô biên thể nguyện độ. Thể nguyện thôi, thể nguyện độ, thể nguyện độ. Nhưng mà như vậy tức là cái người, bởi vì không phải cái mà như vậy không có nghĩa là mình sẽ làm hết, nhưng mà chứng tỏ là cái tâm mình là vô lượng. À, mình cũng thương hết. Tất cả chúng sinh mình đều thương hết. Nhưng mà mình chỉ độ người có duyên thôi. Phải không? Biết bao nhiêu các thế giới khác, làm sao mình có thấy những chúng sinh đó mình nó chưa có đến, làm sao mình có duyên được. Ngay cả Bồ Tát mà Vô Hiền hay Văn Thù, các ngài hiện khắp cả mọi cõi, nhưng mà cũng vẫn có những chúng sinh chưa gặp ngài. Do đó trong kinh Thanh Văn, tức là kinh Tiểu Thừa đó, ta nói không có 10 phương chư Phật. Trong kinh Tiểu Thừa không bao giờ nói có 10 phương chư Phật hết. Đức Phật tùy các căn cơ đó, Đức Phật nói những người căn cơ thấp, những người tâm nhỏ yếu, những người chỉ biết tự độ thôi, bây giờ nói 10 phương chư Phật, nói 10 phương chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, họ sẽ kinh hoàng, họ sẽ kinh khiếp, họ nói đạo Phật này tu không được, họ không dám tu. Những người chí ý hạn hẹp, mình nói chuyện hạn hẹp, những người mà thí dụ như chỉ biết sống an phận thủ thường, là ngày cơm ba buổi là được rồi, mình nói chuyện an bang tế thế, mình nói chuyện cứu dân, làm chuyện nghĩa là kinh luân xã hội, cái chuyện nó vô ích đối với họ. Đức Phật đâu phải có nhiều thì giờ để bàn những chuyện vô ích đối với chúng sinh đâu. Có những nhóm này họ đang cần những phương thuốc trị liền bệnh. Con tu đi, mau chứng niết bàn, lành A-la-hán. Đúng không? Cho những nhóm người như vậy thì Đức Phật nói những pháp như vậy. Đức Phật không bao giờ đề cập đến mười phương chư Phật. Nhưng mà bước qua cái nhóm khác, Đức Phật nói khác liền. Còn phải phát lòng vĩ đại, nguyện nguyện vô cùng để độ tất cả chúng sinh thành Phật. Rồi cái ông Thanh Văn kia, ông chưa nghe Đức Phật nói được đó. Sau này ông đọc được cái kinh kinh này, ông nói đây là không phải Phật nói. Bởi vì ông cứ chấp rằng những gì ông nghe của Phật nói là của Phật. Còn cái gì ông chưa nghe được Phật nói thì không phải của Phật. Nhưng mà tại vì ông không đủ trình độ để Phật nói câu chuyện như vậy, thành ra ông phải, Phật chỉ nói câu chuyện đó cho người khác. Thành ra khi mà chấp vào cái gì của mình, thành ra trở thành sở tri chướng. Thành ra bên Thanh Văn, bên Tiểu Thừa, sở tri chướng rất là nặng nề. Bởi vì họ chướng ngại cái sự hiểu biết của họ, chướng ngại cái tâm quảng đại của họ. Do đó trong kinh Thanh Văn, ta không nói có mười phương Phật. Vì sao? Vì sợ chúng sinh xem thường Phật Đạo. Tại sao sợ chúng sinh xem thường Phật Đạo? Ông nói ông phát tâm độ vô lượng chúng sinh mà rốt cuộc không độ cho hết chúng sinh thì sao? Như vậy sao? Thành ra những người họ nhỏ, thực sự bởi vì cho nên có cái người mình, những người mà cái ý ốc nhỏ, mà nói chuyện nhỏ, mình đừng nói chuyện lớn với họ. Mình nói chuyện lớn với họ qua, ngược lại họ còn sao? Phỉ báng mình. Đúng không? Họ không tin mà họ còn phỉ báng nữa. Họ nói mình nói chuyện hoang đường. Thánh đạo của chư Phật không bị bao hàm trong các pháp thế gian. Phật pháp bao trùm thế gian pháp, họ cũng không rời pháp thế gian. Bởi vậy lời của Như Lai không phải hư vọng. Như Lai không có tâm ghen ghét, chỉ bởi vì Phật đạo khó thành nên nói là không có chư Phật ở mười phương, tức là trong kinh Thanh Văn. Đức Phật không phải là tâm ghen ganh tị, sợ rằng nói pháp thành Phật rồi mấy ông Thanh Văn này thành Phật, không phải vậy. Đức Phật không có tâm đó. Nhưng mà đối với những người Thanh Văn, có căn cơ Thanh Văn, Đức Phật nói không có chư Phật mười phương. Là bởi vì nói với họ cũng vô ích. Thành ra bây giờ quý vị ngồi nghe Thầy nói cái kinh như vậy, mà quý vị tin được, hiểu được, quý vị có căn cơ Đại Thừa. Quý vị đã từng trồng căn lành của trong cái Phật Pháp Đại Thừa rất là lâu dài. Thành ra đừng có tự khinh mình. Quý vị giả sử mà căn cơ tầm thường, còn căn cơ của nhân thiên thừa thôi, nó là quý vị không bao giờ bước vào trong cái chỗ này để mà nghe những cái chí nguyện lớn như vậy. Không bao giờ nghe Đức Phật khen ngợi quý vị là Ngô Phước Điền vô thượng, không bao giờ được khen là có cái tâm Đại Thừa này, quý vị vượt tất cả thế gian. Đó là một cái tưởng, mình thấy là một cái, mình chưa làm được công hạnh gì trong Phật Pháp, mình chưa làm công hạnh gì cho chúng sinh, mà mình được Đức Phật khen ngợi như vậy, đó là phần tưởng quá lớn đối với mình. Mình nghe mình phải toàn thân rung động sung sướng như vậy chứ, phải không? Mà nghe mà chỉnh chỉnh hơ hơ vậy thôi à, gì đó. Phải, tại sao thầy đọc cái kinh này mà thấy cảm động vô cùng? Đức Phật, bởi vì cho nên mình thấy rằng khi mà Đức Phật mình có con mắt bình đẳng đối với những sinh tầm thường tội lỗi như mình, mà còn thương, mà kính trọng, mà khen ngợi đến như vậy. Chứ không phải là ngồi cao cao trên đó rồi nên là còn khinh thường tất cả chúng sinh, cái đó là chuyện vô lý. Thầy nói mình học một công thầy, mình không biết cái sự vĩ đại của cái người đó. Có thể ngày hôm nay quý vị chưa thâu nhầm được hết, nhưng mà từ từ quý vị sẽ biết. Thiện Nam Tử, vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề mà không thể tu hành thành tựu đạo Bồ Tát. Có vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề mà không thể tu hành thành tựu Bồ Tát. Thành ra không, mình phát tâm Bồ Đề xong chưa có chắc mình thành tựu Bồ Tát đâu, thành tựu Bồ Tát đạo được, chưa chắc mình thành Phật. Nhưng mà cái đó không có nghĩa mình nói vậy mình có nản được. Có cái câu là gì? Ngư tử Imala, Bồ Tát sơ phát tâm, tam sự nhân trung đa, đạt kỳ kết quả thiểu. Bông xoài trứng cá, bông xoài Imala, bông xoài sớm hơn bông xoài nhưng mà nó giống như bông xoài. Imala là trứng cá, rồi Bồ Tát sơ phát tâm, tam sự, ba cái sự đó, nhân, ta có nhân đó, trong lúc cái nhân rất là nhiều, nhưng mà đến lúc mà kết quả thì là có qua tái rất là ít, tức là trứng cá mà lúc nó mà sinh ra nhiều trứng lắm, nhưng mà đến chừng nở thành cá lớn thì còn mấy cá con à. Imala là nó sinh ra ta hoa rất là nhiều, nhưng mà trái chỉ còn một cái, ra vài trái. Bồ Tát sơ phát tâm như mình nè, nhiều vô lượng vô biên, đến chừng thành Phật đe que một vài người à, rớt đại, rớt từ từ, rớt từ từ, rớt từ từ, thấy không, rớt từ từ. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là mình sợ hãi. Thành ra đây nào có Đức A Di Đà đứng sẵn đó. Vậy đó thì mình phải là mình bảo đảm là con đường mình cũng tu hành mình không có thối đọa. Thành ra về từ Cực Lạc là một trong cái phương cách hay nhất, thù thắng nhất. Vậy đó từ từ mà học, em từ từ mà học. Thiện nam tử, vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề mà không thể tu hành thành tựu đạo Bồ Tát. Nếu có người hỏi, bây giờ có người hỏi, nếu hiện tại có vô lượng chư Phật, tại sao trong kinh chỉ nói hai đời quá khứ và vị lai có vô lượng Phật mà không nói hiện tại có vô lượng Phật? Tức là đây kinh Tiểu Thừa. Kinh Tiểu Thừa nói là đời quá khứ và đời vị lai có vô lượng Phật. Tại sao vậy? Đời quá khứ dài vô lượng thì có vô lượng Phật. Đời hiện tại sẽ vô lượng thì có vô lượng Phật. Nhưng mà đời hiện tại chỉ có một Phật thôi. Vì Đức Phật trả lời, thì nam tử, mình nghe cho kỹ nha, ta nói trong một quốc độ thôi, đời quá khứ và vị lai có vô lượng Phật, còn đời hiện tại chỉ có một Đức Phật, tức là nói là ta bà thế giới. Rồi người bên Tiểu Thừa họ chấp rằng ta bà thế giới là toàn thể vũ trụ, nhưng mà đó phi lý, đó phi lý, bởi vì ta bà thế giới là nó có hạn lượng. Còn cái người ta nói bởi vậy cho nên nhiều khi bên Tiểu Thừa họ tự mâu thuẫn mà họ cố chấp. Họ tự mâu thuẫn. Họ có mâu thuẫn mà họ tự cố chấp. Họ không chịu chấp nhận cái mười phương chư Phật. Họ không chịu chấp nhận có mười phương. Thì nam tử, kẻ nào thấu rõ nghĩa chân thật sẽ thành tựu Phật Đạo. Tuy vô lượng chúng sinh tu hành Phật Đạo, phần lớn đều thoái chuyển. Đức Phật nói sự thật cho mình không? Phủ phàng không? Nếu có người thành tựu giải thoát, kẻ đó hiếm có. Đây là thầy mới nói đó, như hoa Imala, Imla kết trái và như trứng cá chuyển biến thành cá lớn. Tức là cái người mà vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề, tu hành Phật Đạo, nhưng mà khi mà thành Phật đó, thành tu đó, thì chỉ có một vài người, thì kẻ đó rất là hiếm có. Nghe không? Bây giờ Đức Phật có kết luận, thì nam tử, Bồ Tát có hai loại. Một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia được giải thoát phần, nên là cái chương này là chương giải thoát đó. Điều này không khó. Bồ Tát tại gia được giải thoát phần, điều này rất khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Chương nào Đức Phật cũng nói câu này để khuyến khích quý vị. Ác duyên ràng buộc mà làm được mới hay. Cái đó là không phải là nói như vậy không nghĩa là nói vì tu không được, mà nói vì trong cái khó mà làm được, cái đó mới quý. Cái ông Bồ Tát xuất gia hoặc là ông Bồ Tát trên Cực Lạc mà ông làm được cái đó dễ dàng, chuyện đó đâu có quý gì đâu. Mà mừng Bồ Tát tại gia mà mang thân người nữ nữa, dòng con nghĩa là đầy ghét mà làm được chuyện này, phát được tâm, cảm nhận được, yêu mến được Đại Thừa, phát được cái nguyện thành Phật, thương yêu chúng sinh, thật sự đâu phải dễ đâu, phải không? Thành ra Đức Phật khen hoài thì thầy cũng thầy nghĩ là không có phải là Đức Phật, mình không phải là khen Đức Phật có khen lầm đâu, thấy không? Đức Phật nó là chọn là gì? Chọn mặt gỡ vàng, thấy không? Chọn mặt gỡ vàng. Quý vị đáng được Đức Phật tin tưởng rồi đó.